chùa của chúng ta là càn khôn vũ trụ, vốn chúng ta là thanh tịnh. Giáng lâm xuống thế xác động loạn tới ngày hôm nay không gặt hái được gì. Để tu trở về với thanh tịnh mới thật là người tu. Tu còn ôm chấp, còn ôm hình ảnh nắm bắt chùa chiền, đâu có lợi lộc gì tâm thân. Chùa của chúng ta là càn khôn vũ trụ, có cái chùa của càn khôn vũ trụ mà không chịu ở nơi đó học tu. Ngày đêm có kinh kệ rõ ràng, có sự kích động và phản động, kích động thần kinh khối óc của chúng ta, thức giác để tiến hóa đi lên. Cái chùa càn khôn nhiễm màu như vậy mà thế gian không hiểu, không học, là cái ý thức không có phát triển được lớn rộng và thanh nhẹ. Chỉ có bực nhập, tranh đấu, giết chóc, không có lợi lộc cho chính mình và không có lợi lộc cho đối phương. Ở đời họ nói Phật là từ bi, tại vì Ngài đang thực hành chuyện cần thiết cho chính Ngài, không làm chuyện không cần thiết, thành ra Ngài không có can thiệp chuyện đời, thế gian gọi là từ bi. Rồi lập chùa lập miếu, tới đó vái đủ thứ, nói đủ thứ, nói chuyện ô trược hơn thua, cầu xin này kia kia nọ, để tạo khổ cho cái hình hài đó, chứ không phải là có sự thật để phát triển tâm linh của chính mình.
Thứ 8, ví dụ như những người đi đạo Phật mà bây giờ đi vô theo đạo 8 thì có đi lại đạo Phật mà có đi lễ chùa được không ạ?
Đi lễ chùa là mình phải hiểu cái ý nghĩa mình đi chùa để làm gì. Đi chùa đi lễ Phật phải không?
Dạ.
Phật thiệt hay là Phật giả mình phải hiểu, chứ không phải một Phật giả mình cũng là Phật thiệt rồi không được. Mình phải ý thức, cái này là phải ý thức rõ ràng. Đừng tu, đừng nói tôi tu theo Phật. Bây giờ đi tu theo vô vi, thì vô vi nó đi đánh lễ ai, nó đi tìm ông Phật, nó đánh lễ chứ đâu có tìm thằng vô con đánh lễ. Cho nên nó hiền này, này nó gặp ông được ông Phật nó hiền hơn. Thì mình tu là mình dấn thân, mình dấn thân bằng lòng bỏ nghiệp tâm, cũng như Phật đã làm, thì mình mới tiến tới cõi thật được. Đó là sự thật. Còn mà tu mà cứ ý Phật phù hộ tôi kêu, tôi ăn tầm bậy tầm bạ, miệng hôi thối, kêu Phật Phật nào tới. Thấy không? Cho nên đừng có gạt mình nữa, phải thực tâm, muốn đi tìm Phật, phải dấn thân làm Phật tử mới đi làm Phật được. Phải lên cái cõi đó mới làm Phật.
Theo như dạ thưa, ví dụ như bây giờ đương thì đi đạo Phật mà đã bây giờ lại ra đạo của vô vi của ông Tám đây.
Vô vi là trực tiếp hơn.
Dạ.
Cũng vậy, đâu có bỏ Phật.
Dạ.
Phật còn quý thương mình nhiều hơn.
Thì mình cũng vẫn niệm Phật mà vẫn đi lễ Phật được phải không ạ?
Đâu có lễ Phật là mình xuất hồn đi lễ Phật, chứ không phải đi vô kiếm ông Phật xi măng nói chuyện với ông, có biết gì đâu.
Thì ví dụ như cái tâm của mình đó, cái tâm của mình mà mình đi lễ Phật có được hay không? Hay
cái
là...
tâm mình đánh lễ Phật. Tâm mỗi đêm mình đánh lễ Phật, mình còn siêng năng hơn đi chùa.
Nhiều người không hiểu, rồi đâm ra ý lại, đi thờ ông Phật, rồi cúng ông Phật, rồi lạy ông Phật, rồi kêu ông Phật lập được cho nó. Chứ lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành đó là tội, đã có tội mà gánh thêm cái tội. Ta để cái hình ông Phật cho mình thấy rõ rằng bao nhiêu trí khôn đóng góp xây dựng cái chùa, cái trí khôn đó ai ăn ban, sự sáng suốt của Thượng Đế bề trên nó ăn ban cho mọi người để lưu niệm những cái hình ảnh tốt đẹp, để cho mọi người thức tâm và thấy sự đoàn kết là quan, sự thanh nhẹ là quý báu, nên ta lập thành cái chùa để thức tâm mọi người mà thôi. Mà mọi người phải thực hiện, mà không chịu thực hiện làm sao mà có cái cảnh thanh nhàn trong nội thức được. Cho nên bị động loạn, đi chùa cúng được nhiều cái lỗi như ta là tại vì mình chưa ý thức được cái chùa. Mình xây dựng cái chùa trong tâm mình để bao quát. Cái cảnh ở ngoài là để độ cho những người chưa hiểu nguyên lý. Người hiểu nguyên lý phải xây dựng trong tâm mình trở nên cái chùa. thì đi chỗ nào mình cũng đem những lời thanh nhẹ để cứu độ chúng sanh. Thấy không? Mình có cái ảnh hưởng tốt lành để gieo giống cho nhân sanh được an lành và tạo cái cảnh thiên đàng tại thế là vậy. Hạnh phúc đời đời bất diệt khi hiểu được cái hồn chúng ta bất diệt và hào quang chúng ta là vô cùng. Mới thấy rằng con người nào đều có giá trị trong thân ta là mạnh hơn người khác.
Chùa để giúp, để độ cho những người sơ căn, những người bị khổ trong cuộc đời và không thấy trong cuộc đời có cái gì thanh thoát hết. Nhìn vào một cái bàn thờ của Đức Phật, cái tâm tự nhiên nó chuyển về cái hướng thanh thoát. Rồi từ cái thanh thoát đó, nó mới thấy cái tội lỗi của nó. Nó ăn năn, nó mới tìm đường của Phật mà nó tu. Chứ không phải vô chùa rồi ý lại nơi chùa để giúp mình giàu có, sống vĩnh viễn, bệnh tai qua nạn khỏi đâu có được. Bệnh hoạn tai qua nạn khỏi là gì? Con người được cái thể xác con người là cái gì? Là chiếc thuyền nan đang trôi ở biển cả. Ở thế gian này, ở cái biển cả. Mà nếu không có sóng nhồi, ai kêu đó là chiếc thuyền. Thấy không? Cái sự kích động và phản động, tai nạn là sóng nhồi. Nhưng mà cái tâm có vững không? Tâm vững là được cứu. Mà tâm động á, là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Nó chấp cả trời Phật nữa. Nó tôi cúng chùa, tôi lo cái chùa này kia kia nọ. Bao nhiêu năm cất lên cái chùa này kia kia nọ khó khăn nhưng mà bây giờ sao đầy tôi xuống địa ngục, càng đầy nặng hơn. Vì người tu không có thật tình tự tu và giải tỏa tất cả những phiền muộn sai quấy của chính mình, còn hướng về sự tranh chấp đối với trời Phật. Chấp là nặng, mà hòa là nhẹ. Ta nói thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dâm. Mà nó không chịu thuận thiên, nó không chịu đi cái nguyên lý của trời Phật. Nó muốn đi nguyên lý đó rồi là nó phải có tâm đạo nó phải có hạnh hy sinh. Không có mê chấp. Cái bản tánh mê chấp của nó phải hy sinh bỏ đi. Không có nuôi cái bản tánh mê chấp nữa. Nếu người tu mà còn nuôi bản tánh mê chấp nó là chắc chắn đi xuống địa ngục, không có được lên thiên đàng. Mê chấp nặng trược. Mà nó thuận thiên là nó hòa ái tương thân. Nó lấy từ bi làm gốc. Đó, nó nhìn trong Phật trong chùa, nó phải lấy từ bi làm gốc. Tha thứ và thương yêu mới độ tha. Độ mình trước mới độ tha. Cho nên, những cái ảnh hưởng, những cái di tích từ xa xưa để lại, nhưng mà người tu có thành đạo mới cách nghĩa nổi. Còn người tu không có biết đạo, chỉ đi cung cho ta trình thôi. Không biết cái gì, không biết giá trị cái đó là cái gì. Giá trị của nó là vô cùng. Tại sao có một căn chùa, một ngôi chùa là gì? Giá trị của con người phát tâm đóng góp, hội thành chân tâm, thể hiện hình Phật là tâm của người đó. Mà con người tới chùa không có tâm, cãi lộn là không bao giờ phát triển. Tới chùa phải có tâm, phải có thức để tìm hiểu cái việc mà chúng ta đang có. Cái di tích này từ xa xưa để lại cho chúng ta. Và chúng ta phải làm sao? Xứng đáng hơn. Người kế tiếp phải có công, bỏ công học hỏi. Từ hồi nào giờ cúng Phật, lễ Phật nhưng mà không bao giờ thực thi như Phật. Làm sao gặp Phật? Cho nên những người tu vô vi, người ta cũng là từ chùa mà ra. Từ cúng ma cúng quỷ mà ra. Từ mọi đạo giáo mà ra. Rồi họ thấy rằng cái nào trực tiếp có thể giải tỏa được cho chính họ, họ làm. Cho họ không có ngu dại gì mà ngồi hít thở. Họ hít thở cái nguyên khí của vũ trụ. Mà bây giờ con người mà không có nguyên khí thì không có sống được. Thì từ đó họ mới tìm không phải là nguyên khí, đó là ánh sáng của vũ trụ. Họ càng làm càng hít càng nhẹ, càng hít càng nhẹ thì đi tới cái thanh quan hòa cảm với tâm thanh của họ. Họ mở truy ra. Họ thấy tê ra. Tôi từ đi đáy giếng mà tôi được lên đến miệng giếng, tôi dồn cả càng khôn vũ trụ, tôi thấy hết. Đó, tôi phải bỏ công, đâu có ai cho mình. Cho nên trong chùa cũng vậy rồi. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chứ không có ông tu dùm cho bà mà bà tu dùm cho ông, không có đủ đó. Hoặc thì không có hộ phò chúng sanh. Thì chúng sanh ngược lại lấy cái trí khôn của mình mà chỉ lợi dụng Phật, trời Phật là thật. Không nên lợi dụng vô chùa để học và chiêm ngưỡng những gì ông Phật đã làm. Và nhìn lại những gì ta chưa chịu làm. Gắn tâm tu sửa mới là tiến thân. Mới xứng đáng ở đó phục vụ cái chùa của chúng sanh đã phát tâm. Đó là đường hướng những người sống chùa phải ý niệm và phải thức giác những đường lối rõ rệt như vậy. Thì cái chùa lúc nào cũng sống được. Không có bị ô nhiễm. Ma quỷ không có tới phá được. Thì tất cả là hội tụ về chân tâm. Mỗi người phát tâm xây dựng thành cái chùa. Và người trụ trì có chân tâm thì không có tà ma quỷ quái gì xâm nhập được hết. Cho nên không có xảy ra chuyện lộn xộn. Thì những người tu phải hiểu rõ cái hạnh tu của mình tới đâu. Thực hành nó đến đâu. Và tự kiểm chứng hành động của mình tới đâu. Thì mới dám ngự vô những chỗ đó. Phải thuyết minh mọi sự việc cho chúng sanh biết rằng chùa này là một nơi để dẫn dạy con người hướng về chân thật. Chứ không có chùa là tới để nói chuyện thị phi. Dẫn thật không có cái đó. Phải có thành tâm mới xây dựng được tâm. Có tâm mới truy tập là chân thật. Mà có chân tâm mới bằng lòng dấn thân hy sinh và đạo đức. Đạo đạo sanh tu. Cứu đời. Phật đâu có xa chúng sanh. Phật từ chúng sanh mà ra. Phật thành đạo. Phật cũng đã nói rằng ta là Phật đã thành. Chúng sanh là Phật sẽ thành. Nói rất rõ ràng mà chúng sanh không chịu. Ôm tiền, ôm của, ôm địa vị. Chăm chấp. Không chịu tu. Thì chúng sanh là người bỏ ông Phật cho ông Phật ta có bỏ chúng sanh. Thấy rõ không?
Khi mình tới chùa, chỗ đó chỗ đi bàn bạc về chân lý, trong phải chỗ chân. Thì nhiều người thích tới đó ăn chay, khỏi trả tiền. Cái đó còn tội nặng nữa. Không có đóng tiền là ông sư không lấy gì có tiền đóng chay mình ăn. Mà thích ăn chơi vậy đó. Là mùng một tới thích ăn chơi vậy. Làm cái việc không cần thiết và không có ý nghĩa. Khi mình tới chùa mình phải đi truy tầm một cái gì hữu ích hơn để xây dựng cho chính mình. Cái đó là cần bàn bạc về chân lý, cái đó nên hơn. Thì chánh chùa là cái cảnh thiện bỏ những sự ác và bàn bạc về sự thiện. Không có cảnh chùa là để tới nói ăn thua hay là xin Đức Phật giúp tôi thành công pháp đen, đó là thật lắm. Nên đời này tôi có nói cái câu tu mà thiếu tu, để cho mọi người mà sinh danh tu phải tự thức và kiên trì tu học. Bởi vì cái kiếp chúng ta giới hạn mấy chục năm chứ không có phải là đời đời theo ý muốn đâu. Ở thế gian này, chỉ có phần hồn là đời đời. Nhưng mà nếu chúng ta làm sai thì cái tội đó nó cũng hành hạ ta đời đời.
Cho nên cái chùa là tốt cho người đi tu. Nhưng mà ăn thua với người đi tu với ý thức. Người ta tới chùa mới có một lần và ta ngộ đạo. Mà có người đi chùa nó bao nhiêu năm mà không biết đạo là gì. Nghe giảng một lần người ta biết rồi. Cái trình độ ta đã tu nhiều hơn kiếp hơn. Cho nên có người tu 1000 kiếp. 100 kiếp. Chứ đâu phải mới tu.
Không phải là phê bình những người đi chùa là sai lầm. Thấy không? Đúng cái ý nguyện họ muốn đúng. Nhưng mà họ không chịu xét. Vì họ sợ quá không chịu xét. Cho nên nhắc họ vô chùa xét đi. Chắc cái lý nhà Phật. Cái kinh sử của Đức Phật để lại rất công bằng cho mọi người. Phật không có làm điều sai quấy. Và Phật đã nhờ sự gian tham có thể xâm chiếm của Ngài và đổ sai cho loài người. Trong kinh Ngài nói rất rõ. Phải người hướng chuyện xét. Người sợ quá thành lạc hậu. Tu mà lạc hậu mới chết. Tu mà thiếu tu.
À, vô tu sợ kinh kệ này, sợ ông Phật, không chịu hành. Có gì để Phật tu không lo, không chịu hành, không chịu sửa, nhưng mà chịu tu không. Ở ngoài ta thấy mình là người tu, bà này mới đi chùa hoài, mà không có tới đâu là bà chịu tu. Chịu tu là tu bổ sửa chữa, mà không có tu bổ sửa chữa là bà. Là cái tánh của bà ở trong mê muội. Làm sao tiến hóa nữa? Và tôi tới cái chùa đó là ông Phật độ cho tôi sai nữa. Cái chùa đã đặt ra để ảnh hưởng cho mình mọi người được tìm hiểu sự công bằng của trời đất. Và mở ra đường lối cho mọi người tự tiến. Chứ không có ý lại cho ông sư, không có ý lại nơi ông Phật. Cấm chịu đó mà tại mình tạo ra. Sợ ông sư được cho bánh ông sư ăn này đi cái nọ làm chuyện hư lên ta không có tội mình má. Cũng thật nhiều tội mình mang. Ông Phật đã thành công rồi, mình là người chưa thành công. Ông đang cho mình mà mình không chịu lấy, mình lại cho ông, thì tại sao mình đi ngược vậy? Từ bây giờ đang cho mình mà mình không chịu lấy, mình không chịu mở cửa, mình không chịu thanh tịnh đón rước sự sáng suốt đời đời của Đức Phật cho. Mình lại ngược lại, dạy ông thà. Cho mà cái này ngon, cái kia ngon, mà thế là không làm rồi, mất mới gì cho ông ăn. Thấy không? Ông đã thành sự, mình là người chưa thành sự. Đó, cho nên sai ở chỗ đó. À, thì mình nghiên cứu là nó tiến tới. Không phải phê bình là để hại người ta đâu, phê bình để cho họ sáng suốt. Đừng có quan phí thời gian. Và đừng khinh thường Đức Phật. Tu phải sửa mình. Như Đức Phật mới là tôn kính Đức Phật. Còn tu mà làm những Đức Phật, cầu xin Đức Phật là khinh Đức Phật. Thì ơi, Đức Phật đâu có khinh mình khinh Đức Phật. Có tội, cho nên những người tu hoài rồi chết cũng xuống địa ngục à. Học lại, học cái tục tụng kinh không? Bởi vì tụng kinh không hiểu kinh thì phải xuống địa ngục học lại. Tụng cho hiểu kinh rồi mới có cái cơ tiến hóa. Còn không có hiểu kinh có tiến hóa mà. Không tiến hóa. Người ta lái xe tôi cũng lái xe mà tôi cũng biết đường thì tôi lái tập bậy hết đi một ngày. Tôi xài 30 lít xăng không có tới đâu là đâu hết. Ta xài 1 lít ta tới người ta hiểu. Trước khi đi người ta hỏi rồi. Và cách nào ta hiểu ta nhớ được nhiều lắm. Mình không biết nó nhẹ lên mình. Ta ẩu không được. Phải tìm hiểu trước khi mình lại. Còn ngồi đi xe họ chở mình hoài thì suốt cả đời không biết lái xe. Phải không? Nhưng lái xe thì tự lái. Phải không?
Đi chùa phải hiểu chùa. Phải hiểu chùa. Mấy ngàn năm người ta không phải ngu, người ta lập cái chùa không phải ngu, để độ tha tại trần là đâu phải ngu. Mình đi chùa mình phải chiêm ngưỡng, mình phải suy xét, mình phải đọc quá trình của Đức Phật, rồi mình nhìn lại mình. Ông kia ông làm được Phật, tôi làm Phật được không? Được. Khi mà tôi bằng lòng làm Phật, tôi phải dấn thân trong khổ. Tôi phải tạo được cái hạnh đức tiến hóa. Tôi tránh nặng tìm nhẹ hưởng thụ thì cuối cùng chết tôi yếu ớt rồi tôi thành ma quỷ không có làm được gì hết. Cho mấy ông thầy chùa ở trong chùa mấy ông khổ đâu có sướng, ăn chay nằm đất mà khổ lắm ấy. Cái đó là tạo hạnh đức thì mình vô chùa mình xem hạnh đức của ông sư, tại sao ngài còn trẻ vậy mà ngài đi tu. Thì muốn tìm một cái gì, rồi coi ngài hành cái pháp nào. Pháp đúng thì mình tu, ngài tu đúng thì mặt càng ngày càng tươi, mắt càng ngày càng sáng, người càng ngày càng thông minh. Còn tu mà khờ khảo, mặt xanh, chân tay run rẩy là không có đúng, vì vận hành cơ tạng không thể giải thông được. Nội bộ không giải thông được thì bên ngoài nó biểu lộ. Cho nên đi chùa không phải là xấu, đi chùa là phải chiêm ngưỡng cái quá trình của Đức Phật. Rất khổ. Ngài tới đến thấy chúng sinh đau khổ, Ngài mới đi tu. Ngài nói tu, Ngài buông bỏ tất cả. Tiền tài danh vọng bỏ hết. Rồi Ngài được cái gì? Nhờ ngồi thiền mà thanh quang ban chiếu cho Ngài. Rồi cứu giúp cái hào quang Ngài được phát triển lên. Rồi Ngài thích tâm đạo. Mới giảng cho chúng sanh biết là phải tu. Chứ ở thế gian này là không phải đi chơi đâu. Chỗ gian là chỗ tu. Toàn là hoàn cảnh kích động và phản động. Cho nên giao duyên có vợ có chồng rồi. Rốt cuộc về cũng kích động và phản động. Rồi buồn rồi. Đi tới chỗ thức tâm. Nhớ tới Đức Phật mới thức tâm. Đức Phật khổ hơn chúng ta nhiều mới thành Phật. Rồi chúng ta muốn đi lên cao hơn nữa. Muốn sống ở chỗ thanh nhẹ thì chúng ta phải khổ. Rồi nhìn lại thế sự thì đời cũng hay. Cái ông nhà giàu muốn làm nhà giàu ở ngày nay trước kia phải đi học ư hơn. Hay là đi buôn bán, gánh gồng đủ chuyện mới giành được chút tiền mới kêu mình nhà giàu. Phải khổ hết, không ai sướng đâu. Còn muốn đi tới về Phật là phải khổ. Khổ, ba lần khổ vậy, hoàn cảnh phải biến chuyển như vậy, cái tâm mới thức, nó mới mở con đường, nó đi về biên giới của Phật Pháp mà nó tiến thẳng đi lên. Khi những người đi vậy, có ngu không? Không có ngu, nó cứu được nó là cứu được tất cả mọi người, làm một việc cho tất cả mọi việc, thì mỗi chúng ta là người mắt mũi tai miệng. Ông Phật không mắc mũi tai miệng là ông chịu tu, ông thành Phật. Mà chúng ta chịu tu, chúng ta không có cơ hội thành Phật. Thì giúp cho những người kế tiếp, chịu kiểu người nói theo mà đi. Là làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy.
Chùa của chúng ta là càng khôn vũ trụ. Có cái chùa của càng khôn vũ trụ mà không chịu ở nơi đó học tu. Ngày đêm có kinh kệ rõ ràng, có sự kích động và phản động, kích động thần kinh khối óc của chúng ta, thức giác để tiến hóa đi lên. Cái chùa càng khôn nhiễm màu như vậy mà thế gian không hiểu, không học, là cái ý thức không có phát triển được lớn rộng và thanh nhẹ. Chỉ có bực nhập, tranh đấu, giết chấp. Không có lợi lộc cho chính mình và không có lợi lộc cho đối phương.
Cái vũ trụ là cái đất mạch xương sống của mình là thông. Càng khôn vũ trụ, đây là làm cái pháp luân thường chuyển, nó mở cái nhâm đốc mạch, thì càng khôn nó mới khai thông. Thì nhìn thấy hết cho dễ tha thứ người ta, mình mới học được. Mỗi thứ mỗi dẫn đâu có học được.
Lập chùa để chi? Để độ những người sơ căn vào chùa để truy tầm chân lý của Phật. Tại sao ông như thế đó mà ông đi tu? Cho chúng ta không phải là lập chùa cho ông Phật. Ông Phật đâu cần hội trong chùa. Chúng ta lưu niệm những cái kỷ niệm đó để cho dân gian chúng sanh chiêm ngưỡng và tìm lối thực hành trở về chân tâm của hành giả mà thôi. Cho nên mỗi một cái chùa là độ cho những người sơ căn, những người tìm được kinh kệ rồi, họ trở về, họ lo tu, cho nên có những người cư sĩ tại gia, họ lo tu, họ thành tâm tu, họ tưởng niệm Đức Phật, ngày đêm niệm Phật, ngày đêm lo tu sửa, để đạt tới thanh nhẹ, để nhận cái thức thường độ từ bên trên, và nguyện niệm để độ tha. Cho nên chúng ta đã dụng tâm, thanh tịnh, sửa cái cơ thể này thành cái dinh tốt đẹp, thành căn chùa quý giá để thường nhận thanh điển của chư Phật chư tiên, và chúng ta tiến tới nhờ những lùa điển đó dẫn tiến tâm linh cho chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng chiều mến bề trên và thực hành cho đến đích.
Ở thế gian một căn chùa thì mới là một cái duyên lành để hội tụ tâm linh. như người xa xứ sở biết ôm lấy cái Phật giáo, ôm lại một cái chùa để cho đồng bào không có hội hội hội. Thì thứ nhất cũng như ổn quá, như cái gì cũng qua đi khắp thế giới, chỗ nào còn thích và làm cho hội. Từ do đó, mình thấy rằng phát tâm là quy luật. Càng phát tâm thì càng thấy tội của chị. Cho nên nhiều người bỏ hết tài sản của chùa mình để xây dựng chỗ vĩ đại của chúng sanh. Được đến đó ngộ cái tội của người và ăn năn sửa đổi cái tội của chị. Chứ phải tới đó là tạo, phải sửa tội. Khi đi sinh tánh hư tội, bước vào chùa thanh tịnh tìm là sửa của Đức Phật. Và thấy sự phát tâm đóng góp của chúng sanh vĩ đại như vậy, ta đã đóng góp được. Còn những người kế tiếp phải minh cái lý đó, nắm được cái quyền chủ của cái chùa và đánh thức tất cả mọi người để cho họ có hạnh hy sinh càng ngày càng cao, họ sẽ chuộc được tội được. Cái chùa nó có ý nghĩa, đừng biến cái chùa thành chánh điện mà tội càng nhạt. Sư nhắc sải ông nào mà tu trì cái chùa phải biết cái nguyên lý suy nghĩ cái chùa đó lúc nào cũng sẽ bằng chứa tốt đẹp đánh mọi quy hội tất cả những tâm linh và thiên nhiên tu học chư tiên chư Phật phải giáng lâm để chiêu độ. Cũng như cái chùa ở bên Đại Trung Địa bao nhiêu lùng biển, biển của Tê Công, biển của Chư Phật, như vậy ra những cuốn sách mọi người đọc là thích tâm, đọc là thích tâm, đọc là thích tâm. Rồi ban đầu có một nhóm người sơ sài không có như, nhưng mà người ta thích tâm mới tu được, mà người ta không có phải lãnh chức gì hết. Ban đầu Tê Công Phật xuống hoặc Phật xuống dẫn người đó đi, đi thăm đi được về báo cáo. Bây giờ thay đổi là thế nào? Thế nào?